Nam Mô A Di Đà Phật. Xin tiếp tục nói về vấn đề tại sao không được đụng chạm vào thân xác người chết quá sớm. Xin mở trang 177, câu D. Nếu đụng chạm bất cẩn vào thân xác khi thần thức chưa ra khỏi, thì người chết sẽ đau đớn, giống như đang bị tra tấn. Đúng không như vậy?
Đúng.
Đây là lời của chư Tổ dặn. Một người khi tắt hơi, thì đối với thế gian, khi mà họ đo tim mạch, thấy cái nhịp tim nó ngưng đập, tức là người ta gọi là chết. Và người thế gian gọi là chết là hết. Thì cái cục thịt đó là vô tri vô giác, muốn làm gì làm. Nhưng về Phật giáo, chúng ta Phật dạy rằng cái tim nó ngừng đập, cục thịt nó không rụt rịch nữa, thì tất cả các thức gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đã chết rồi, không còn sống nữa. Nhưng có một cái còn đang sống rõ rệt, đó gọi là ý căn, hay gọi là cái thần thức, hay là A-lai gia thức, hay là cái linh hồn mình muốn nói gì đã nói. Cái đó nó thực sự không chết. Mà nó không chết thì nó còn sống ở chỗ nào đây? Một là nó chưa kịp ra khỏi cái thân thì nó sống trong cái thân đó. Mà chỉ cần là nó không điều khiển được cái thân thôi. Nhưng mà tất cả mọi đụng chạm vào cái thân đó thì cái thần tức đó người ta cảm thọ hết. Hai nữa là nếu họ chạy ra ngoài rồi, họ trốn thân rồi, thì họ sống đâu ở ngoài đó không biết. Cái lúc đó mà mình khóc, mình than, mình réo, mình gọi, mình ú, mình rủ, mình đau, mình sầu gì, người ta thấy hết. Và chính người ta thấy như vậy mà người ta vẫn cảm thọ, vẫn vui buồn như thường. Ở đây chúng ta không nói cái chuyện mà nó nhảy ra ngoài đâu mà còn nằm ở trong đó. Khi còn nằm trong đó thì nó phải tranh thủ một thời gian để ra. Xin thưa với chư vị, hồi giờ từ mấy chục năm nó núp trong cái thần đó rồi. Cái thần thức đó, tức là chính cái người đó. Thì cái lúc mà tắt hơi rồi, cái thần thức người ta vẫn còn ngự trong cái thần đó. Tức là họ nói là cái thân đó là thân của họ rồi. Họ không muốn ra, nhất là những người sợ chết. Người ta không ra. Vì không ra cho nên cứ bám trụ vào từng khúc xương, từng sợi gân, từng khúc thịt. Mình đụng chạm tới trong cái khoảng thời gian này, theo như trong chư Tổ nói là cái thân thể của họ nó bây giờ nó nhạy bén, nó giống như là cái lông tơ vậy đó. Mình lấy cái gì nhẹ nhưng mình đụng vô người ta cũng giật mình như thường. Và vì người thế gian không biết cho nên thấy mà người thân chết rồi thì đụng chạm vào, ôm nắm vào, thương tiếc, đó là tỏ lòng thương. Nhưng mà tạo cái sự đau đớn cho người chết chưa lắm. Mà ở đây nói là người chết sẽ đau đớn giống như là bị tra tấn vậy đó. Thì khi mà bị tra tấn như vậy thì xin hỏi chư vị, nếu mà một người còn sống, đau đớn họ la liền, đúng không? La liền. Giống như hôm trước ở bên Đông Châu đi hộ niệm cho Khánh Nguyện. Khánh Nguyện này còn tính như vậy. Nhưng mà mỗi tối thì các vị đó họp lại hộ niệm cho Khánh Nguyện. Từ trên chùa Quang Minh vậy đó, Phật Quang phải không? Chùa Phật Quang xuống như này, tối nào cũng hộ niệm. Mà đau quá, đến nỗi mở rờ cái tay một cái là Khánh Nguyện la lòng hét lòng tiếng liền. Mà phải ôm cái tay đau mà cả 10 phút sau mới hết. Giả sử như trong trường hợp đó mà anh nó không còn nói được nữa, thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Chắc chắn là nói không được thì tức, tức thì la, phải không? La lên, mà la không được thì giận. Ra đi trong cơn giận dữ, đây là một cái duyên vô cùng kinh khủng. Cái duyên vô cùng kinh khủng. Duyên này nó đi tới đâu đây? Xin thưa với quý vị, nguy hiểm lắm đấy. Câu E, người thế gian vì quá thương tiếc nên thường ôm nắm lay động xác thân người chết, vô tình làm cho họ ra đi dễ bị đọa lạc vào ba đường ác. Đúng không chị vị?
Được.
Đây, bây giờ cái này là cái chúng ta nói đấy. Một đời mình tu hành tạo phước đức rất lớn, ăn ở hiền lành, chư vị đừng nên quá chủ quan rằng là khi ta xả bỏ báu thân này ta sẽ hưởng những cái phước báu, đời sau ta để hưởng những cái mà thiện lành. Đừng ở bao giờ mà có chủ quan như vậy, tại vì tất cả những cái nhân nó phải có cái duyên nó kết hợp lại, nó mới sinh ra kết quả. Một đời mình tạo cái nhân thiện lành, ăn ở phước đức, tu thiện tích phước dữ lắm, nhưng mà coi chừng khi chết có những cái duyên nghịch nó xảy đến, nó làm cho bao nhiêu cái nhân ác nó hợp với cái duyên đó, mà nó tạo cái quả báo trước, làm cho người đó phải thọ cái cảnh giới theo cái nhân duyên đó. Còn cả một đời mình tu hành tạo phước đức, coi chừng nó gói ghém chỗ nào đó, hay là nó chui vào trong cái A là giới tức, coi chừng một vạn năm, một vạn đời sau mình hưởng đấy. Trong một vạn đời đó mình chịu cảnh vô cùng đau đớn đấy chứ vậy. Cái duyên gì đây? Người thế gian quá thương mến cho nên ôm nắm lay động thân xác. Hồi nãy mình nói rồi, lay động thân xác, ôm nắm vào thân xác chẳng khác gì một sự tra tấn vô cùng đau đớn cho người đã đi. Mà vì lúc đó ai ôm nắm đây? Con, cháu, vợ, chồng. Nếu mà lúc đó còn la được, ta la lên một tiếng mình giật mình rút tay lại, mà lúc đó ta la không được, ta làm mãi mà mình cứ ôm nắm, ta tức mình ta mới sân giận lên, quá tức giận lên. Xin thưa với quý vị, tức giận là cái duyên đi xuống địa ngục đấy. Bây giờ quý vị nghe cho kỹ đi. Một đời tạo phước, nhưng khi ra đi con cái không tạo cái duyên lành, không để yên thân xác, không niệm Phật để cho người ta theo cái duyên lành, không bảo vệ cho người ta khỏi bị trở ngại, mà lại còn tạo thêm cái chướng nặng nữa. Vô tình, một cái cơn sân giận nổi lên, chiêu cảm xuống địa ngục mất. Xuống địa ngục rồi thì cái phước làm lại hướng đây. Ở dưới địa ngục toàn là những cái duyên ác nó nổi lên. Tất cả bao nhiêu cái nghiệp chứng sâu nặng gì ở dưới địa ngục, từ từ từng bữa nó sẽ ứng hiện ra hết. Nó làm cho mình phải trả cho tròn hết tất cả những cái duyên ác đó, hết xong rồi mới qua khỏi cảnh giới địa ngục. Đau khổ vô cùng. Cho nên tu mà không biết cái đường gọi là hộ niệm vãng sanh, chưa chắc gì. Nói thẳng thắn, chưa chắc gì đã được hưởng cái thiện lành. Chính vì thế mà chúng ta thấy có rất nhiều người tu hành rất tốt, nhưng mà sau cùng vì cái chướng nạn này mà họ ra đi thân xác vẫn vô cùng xấu, là tại vì sơ ý. Mình thấy rõ rệt, hiểu được như vậy mới thấy cái phương pháp hộ niệm nó quá ư là thiết yếu, mà hàng bao nhiêu thế kỷ không ai để đến hết trơn. Bây giờ chúng ta phát hiện ra tại sao có những người bình thường thôi, chỉ cần có sự bảo vệ đúng mức, đúng đạo đàng hoàng, mà họ ra đi thân tướng đẹp như vậy, Và những người nào ở trên cái group hộ niệm, ở trên người ta mới báo cáo cho một cái cô gì đó, tên gì đó. Giơ tay, A Di Đà Phật nó đến rồi. Giơ tay mừng cô rồi cái. Xong rồi thả để xuống nhắm mắt đi luôn. Tuyệt vời vô cùng. Nếu những người đó mà không biết hộ niệm, mà ôm, mà nắm, mà níu, mà kéo nó thì chết rồi. Làm sao mà có chuyện an lành như vậy ra đi. Mong cho vị hiểu. Một cái ý niệm trong lúc xả bỏ báo thân gọi là khổng tướng nghiệp đấy. Nó định hình cho tương lai. Bao nhiêu năm tháng tới chùa tu hành, tưởng là mình tạo phước tạo độ như vậy, đời sau vướng vất vô tình. Đến lúc xả bỏ báo thân không ai gìn giữ cho hết, mà còn tạo cái duyên mà duyên quá ư là đau khổ, vô tình đi xuống con đường tam ác đạo chiều nạn trước. Chiều nạn tới lúc nào không biết, làm sao mà kể cho hết được. Nói thẳng với chư vị, oan uổng vô cùng, oan uổng vô cùng. Câu F: tắm rửa thay y phục trang điểm quá sớm chẳng khác gì tra tấn người chết, làm cho họ phẫn nộ và chiêu cảm vào cảnh địa ngục, đúng không chư vị? Thế mà có bao nhiêu người hồi dược không biết, cứ chết xong là tắm rửa kỳ cọ, thay áo quần cho đẹp, trang điểm cho đẹp đàng hoàng rồi đưa lên. Người ta chú trọng quá nặng về vấn đề cái danh, cái vọng, cái tiếng, cái tâm gì đó không biết. Quá chú trọng về cái thân xác đó, mà cái thân xác đó trước sau gì một vài tiếng đồng hồ nữa, hay là có lưu có giữ việc trong một tuần là cùng trong cái quan tài đó, mà còn ướp đá lạnh, chứ không ướp đá lạnh thì nó sinh nổi lên, và sau cùng không thiêu thì cũng chôn đi, rõ ràng là mất đi không còn cái gì cả ấy. Thế mà họ đày đọa cái người mà thực sự là người thân đấy vào trong cảnh vô cùng tối tăm, chỉ vì thay y phục trang điểm quá sớm. Chính vì thế mà chư vị biết không, nếu mà mình giàu có quá hả, có tiếng tâm gì quá hả, chết chưa kịp tắt hơi người ta đã chích gì đó thuốc rã thân vào. Bây giờ người ta có tình trạng mắt cấp hay lắm, sơn đẹp lắm, nhìn vô thấy rõ ràng đẹp, nhưng mà chư vị cứ rửa cái tay coi, rửa cái chân coi, nó cứng như que củi. Tại sao? Tại vì chính người đó đã bị tra tấn quá đau khổ, nặng nề quá, họ sợ quá, hãi kinh quá, họ đi vào toàn cái cảnh giới vô cùng đau khổ. Mong chư vị hiểu được vậy mới thấy rõ ràng cái phương pháp hộ niệm này thực sự là một đại cứu tinh, cứu ra khỏi ta mắc độ, cứu vượt qua sáu đường, cứu đi về tới tư phương cực lạc nữa. Thế mà hồi giờ nhiều người không biết, có nhiều người còn chê, có nhiều người còn lên hạn còn tuyên bố là không có tây phương cực lạc, không có gì đó kinh A Di Đà, không có Phật A Di Đà. Người ta dám nói những câu mà mình nghe tới mình rụng rời. Mong cho vị phải cẩn thận giữ tâm cho nó vững, đừng có nghe những cái lời mà của những người không hiếu đạo nói, tự mình chịu đọa lạc cách oan uổng. Câu C: hãy thương hại người ra đi, đừng đụng vào xác thân ít ra 8 tiếng đồng hồ, nếu giữ gìn được đến 12 tiếng thì an toàn hơn, đúng không chư vị? Xin thưa thật chư vị, cho 12 tiếng đồng hồ cũng chưa chắc gì an toàn. Cho nên cái sự thăm tân rất quan trọng, nhưng mà phải biết cách. Đừng có thăm mà lăn lên lộn xuống. Có nhiều người mừng quá mà thấy thân chắc cũng mừng quá, giật lên giật xuống, thì hiện tại bây giờ đây người ta bắt đầu dám lần rồi đây. Mà muốn dám như vậy mình nói cũng mấy chục năm người ta bắt đầu mới dám. Chứ đầu tiên người ta cũng mừng lắm, người ta dữ lắm. Mừng quá đấy mà. Xin thật thực với chư vị phải gìn giữ với cẩn thận tối đa. Có nhiều người nói là không còn thăm thì khi 12 tiếng mà lúc đó cái thần thức chưa ra khỏi cái thần nữa mà giao cho nhà hoàng mà tắm mà rửa vẫn làm hại người ra đi như thường. Vì là người phàm phu chúng ta biết đâu. Mong chư vị hiểu được như vậy mới đấy, nên thương hại đến người ra đi. Đừng đụng chạm vào thân xác của họ. đến 12 tiếng hồ mới tạm thời là an toàn. Khi thăm thân nếu mà có trở ngại ngưng lại, mình tiếp tục niệm thêm 2 tiếng, 4 tiếng hồ nữa. Trong khoảng thời gian cuối cùng đó, dùng hết tâm lực lại mà gỡ, mà hóa gỡ cho người ta, ta cứu người thực sự đến chư vị. Mong chư vị hiểu được như vậy, mới thấy rõ ràng, cái đường cứu người nó không có khó đâu, mà còn tới cái lòng thành, lòng tin tưởng của chư vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.